Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã học xong phần 4 của bài học Nối kết đồng công quan trọng và đã chú ý đến bổn phận của tín hữu đối với chức vụ của người lãnh đạo Hội Thánh. Có 3 khía cạnh trách nhiệm của Hội Thánh đối với mục sư mà chúng ta cần học hỏi và trân trọng thực hành. Hôm nay là bài số 26 trong loạt bài Hội Thánh Tôi và là phần 5 của bài học Nối kết đồng công quan trọng với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp để được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để thực hành và đáp ứng. Xin quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 từ câu 12 đến câu 13 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Nối kết đồng công quan trọng phần 5. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy có lòng rất yêu thương đối với họ vì có công việc họ làm. Hãy ở cho họ thuận với nhau.
Cho nên với người lãnh đạo thì tóm tắt lại là chúng ta phải tận lực với anh em, chúng ta phải lãnh trách nhiệm hướng dẫn với anh em và phải nuôi dưỡng anh em bằng lời Chúa. Và khi có những điều đó rồi đó, thì vấn đề trách nhiệm của người ở trong nhóm, của người ở trong bang hay là của các tín hữu trong nhà thờ có một trách nhiệm hết sức là đặc thù, rõ ràng và rất là cụ thể và rất thường xuyên, không ai chú ý tới. Cho nên chúng ta muốn nói điều đó ở đây. Đầu tiên hơn hết đó là tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Chữ kính trọng thì cũng dễ hiểu, nhưng mà chữ này đó nguyên bản ra từ chữ tôi xin anh em hãy biết những kẻ có công trong anh em. Hãy biết. Nhưng mà có hai chữ hay hai cái loại chữ, cái nhóm chữ ở trong nguyên bản nó nói về biết. Chẳng hạn như mình biết vì mình học. Mình biết toán mình học, hay là mình biết dữ kiện mình học, mình biết sử mình học, là những gì mình thâu thập bởi mình nghe mình học. Nhưng mà biết người thì nó là biết cái khác, nó biết qua kinh nghiệm, biết qua tiến trình gần gũi với người đó. Cho nên Phaolô dùng chữ biết là biết người đó. Và ông dùng chữ này, cái gốc của chữ đó là nhìn chăm chăm. Tức là ông nói lên một cái tiến trình là có một cái sự đứng gần, có một cái thời gian đó mình muốn biết cái gì hay biết một cái kinh nghiệm. Nhưng mà nói thức lâu mới biết đêm dài đó, cái kiểu như vậy đó. Là để biết một người đó nó phải có cái thời điểm lâu dài với người đó. Thì ở đây là cái chữ ông dùng là biết trong cái kinh nghiệm với người đó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là biết trong một cái sự liên hệ với người đó. Xin anh em có một sự liên hệ với người lãnh đạo. Xin anh em tạo cái sự liên hệ đó với người lãnh đạo để tới một cái chỗ hiểu biết. Và chữ hiểu biết này là tới một cái chỗ để hiểu biết với một tâm tình đáp ứng về cái giá trị của công việc người đó. Cho nên đây là điều dễ hiểu nhưng mà lại ít làm, là cái chỗ này. Thiệt ra chúng ta rất ít biết nhau. Anh chị em cũng biết rất ít về tôi, về chuyện tôi làm, về những chuyện này kia. Vì sao? Nhiều khi mình không có môi trường. Nhưng mà cái điểm đặc điểm ở đây đó là mình hỏi rằng ai sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề biết hay là vấn đề liên hệ này. Thường thì chúng ta suy nghĩ và chúng ta mong đợi là như thế này, là dĩ nhiên có mục sư, dĩ nhiên người lãnh đạo có cái trách nhiệm phải biết chiên mà, chăn thì phải biết chiên mà. Thành ra cái trách nhiệm của chiên là ngồi đó và chờ người lãnh đạo phải biết tôi, biết hoàn cảnh gia đình tôi, biết nhu cầu của tôi để có thể giúp đỡ trong sinh hoạt theo Chúa của tôi. Nó có cái phần đó, nó có cái phần là dĩ nhiên để mà tận lực với anh em, hướng dẫn anh em, nuôi dưỡng anh em, thì nó có cái phần là mình phải biết hoàn cảnh, biết vấn đề. Nhưng mà trách nhiệm để mà biết, để mà gây dựng cái sự liên hệ thì giao cho tín hữu. Giao cho tín hữu. trách nhiệm của người lãnh đạo trong bài biết ở trong cái khía cạnh là biết trong vấn đề, nếu tôi có thể dùng cái chữ này, biết trong vấn đề thuộc linh, nghĩa là biết nhu cầu hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà biết trong cái sự liên hệ, sự gần gũi, thì vấn đề liên hệ đó đó, Phaolô nói đó là trách nhiệm của anh em, trách nhiệm của tín hữu, anh em phải thiết lập sự liên hệ này. Và đây là điều ngược lại với phương cách chúng ta suy nghĩ và cách mình làm, là tôi lo chuyện tôi, sẽ có chuyện gì tôi kêu thì ông tới xong lo cho tôi xong ông đi, rồi tôi thì cứ tiếp tục con đường đó, rồi biết thì không biết, cái chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà Phaolô nói để mà có thể lớn lên, để mà có thể sinh hoạt đúng ở trong ân điển của Chúa, thì tôi xin anh em phải thiết lập sự liên hệ này. Cho nên chúng ta cần nhận biết điều đó, bởi vì nó ảnh hưởng tới sinh hoạt hay là phát triển đời sống thuộc linh của chúng ta rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng dễ để mà trở thành khó chịu, chỉ trích, thiếu tế nhị, đòi hỏi, hờ hững, thờ ơ với những người mà mình không biết, không gần gũi, không thương mến, đúng không? Những người mình không biết, không thương thì mình nói, mình cứ tự nhiên mình nói, hay là mình có gì mình chê, hay là có gì mình khó, mình tự nhiên lắm, không có cái gì trở ngại, nói xong thôi. Nhưng mà với những người mà mình thương, mình hiểu biết gần gũi, và nhất là những người mà mình hiểu cái tấm lòng, hiểu cuộc đời, hiểu cố gắng của người đó, thì khác, nó ảnh hưởng tới sự liên hệ này với mình. Và Phaolô nói là anh em tới một cái chỗ học hỏi để biết cái người lãnh đạo của anh em trong nhóm, trong ngành, trong bang, trong hội thánh, để tới một chỗ kính phục, kính trọng, đáp ứng với họ đúng theo lời của Chúa. Khi có sự hiểu biết rồi đó, thì chữ này nó như vậy, là khi tôi biết cái người, biết tiến trình, biết này kia đó, thì nó chinh phục tấm lòng, nối kết của tấm lòng hơn. Điều đó nó đi trong nhóm của mình nữa, trong lớp của mình nữa, coi thử là cố gắng của họ, coi là tiến trình của họ mà làm được như vậy ấy, là khổ lắm rồi, là cố gắng lắm rồi, thì mình thương hơn, yêu hơn. Dầu có khi làm không bằng mình nữa, mình lại thương hơn nữa. Vì sao? Mình hiểu rằng ở đây đó có cái công khó, và mình đem tới chỗ kính trọng và yêu mến. Thái độ này đó nhiều lắm trong Kinh Thánh, và Kinh Thánh nói tới nó luôn nhiều cách lắm. Để đọc một vài phần ở đây cho chúng ta thấy, để mà biết rằng đây là thái độ phải có trong hội thánh, trong sự liên hệ. Thứ nhất xin dở ra trong Philip đoạn số 2. Philip đoạn số 2, câu 25 tới câu 30, đây nói về Epaphroditus. Tôi chỉ đọc qua thì chúng ta thấy sự liên hệ, có sự yêu mến, có sự kính trọng ở đây mà Phaolô đòi hỏi và bày tỏ ra. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em, ở kề tôi đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc chính mà anh em không thể giúp tôi. Ông nói chuyện này trong sự liên hệ, ông nói sự liên hệ của tôi với Epaphroditus, và ông nói là khi anh em hiểu người này, cái công việc của người này, tấm lòng của người này thì sao? Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Ông đòi hỏi điều đó vì sao? Vì nó bày tỏ tấm lòng nối kết trong ân điển của Chúa, và nó là sinh hoạt sống động của hội thánh trong ơn của Ngài. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này một lần rồi, nhưng mà xin dở lại với tôi ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 16. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 16 nói về một gia đình hay là một cái nhóm người ở trong câu số 15 tới câu số 18. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa, anh em biết rằng nhà Sephana là trái đầu mùa của xứ Achai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thể ấy, cho thấy là số nhiều. Kính phục những người lãnh đạo làm việc thể ấy. Kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sephana, Phúc-thu-na, Achaker đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi. Và anh em hãy biết quý trọng những người dường ấy. Nhắc đi nhắc lại, anh em phải biết, anh em phải phục, anh em phải kính phục, anh em phải yêu mến, anh em phải quý trọng. Vì nó là cái điều kết nối thâm sâu ở trong công việc của Đức Chúa Trời làm trong Hội Thánh Chúa. Cho nên chúng ta tập tành cái điều đó. Nhiều khi ngay trong nhóm của mình, rất ít khi mình nghĩ tới nhóm trưởng của mình lo gì. Ngay cả lớp được Chủ nhật mình ra vào thì vô đó học, ông soạn thì tôi nghe, ông soạn thôi, tôi cũng chả nghĩ tới cầu nguyện sao. Tới mục sư hay là những điều đó cũng vậy. Phaolô nhắc nhở điều đó là hãy kính trọng, hãy nối kết, hãy có sự gần gũi ở đây. Nhưng mà có một khía cạnh nữa thực tế mà tôi cũng muốn nói ra ở đây, vì Phaolô đặt để điều này, sự nối kết này của chúng ta, Nếu chúng ta coi lại trong Tê-xu-nê-ca thì nói rằng hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Và nếu chúng ta lật tới tiêm thứ nhất đoạn số 5, câu số 17, Phaolô cũng nói như vậy. Các trưởng lão khéo ca trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Ông nói là những người lãnh đạo trong hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Nhưng mà ông không ngừng lại đó, ông giải thích cái vấn đề kính trọng bội phần là như thế nào. Và nó giúp cho chúng ta hiểu trong vấn đề này, và nó đặt trách nhiệm của hội thánh của anh chị em một cách khá rõ ràng, đó là trong vấn đề hỗ trợ người hầu việc Chúa. Ở đây nói như thế nào? Vì ông nói tiếp, tôi đang nói chuyện kính trọng bội phần là tôi nói cái chuyện này là vì Kinh Thánh nói rằng người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Ông nói là tôi đang nói chuyện về vấn đề hỗ trợ, về vấn đề bày tỏ lòng kính mến một cách thực tế rõ ràng. Cho nên đây là một khía cạnh hay là một chỗ mà hội thánh cũng rất thường xuyên gặp khó khăn. Trước khi tôi nói tiếp đó thì tôi nhắc lại là tôi không giảng để xin lương. Tôi không nói bóng nói gió gì ở đây. Tôi không ăn lương của hội thánh và bây giờ trả lương tôi không nhận, lên lương tôi không lấy. Để nói rõ như vậy vì đây không phải là vấn đề. Ban chấp hành có nói tôi mấy lần, cái này hơi khó cho ban chấp hành đó. Tại nếu mà anh không nhận lương thì tôi nói Chúa có ban cho mọi nhu cầu rồi. Mình dùng tài nguyên của hội thánh cho công việc khác hơn của hội thánh. Cho nên tôi không nêu vấn đề đây trong tình trạng liên hệ cá nhân. Nhưng mà vấn đề rất là rõ ràng ở đây là chúng ta cần phải đối diện, đó là vấn đề kính trọng bội phần qua lương hướng. Tại vì nếu mà nói thẳng ra về vấn đề hội thánh Việt Nam thì cái chỗ này mình rất ít khi bày tỏ lòng kính trọng đúng mức.
Tôi biết có những mục sư hầu việc Chúa mà phải ăn tiền giúp nghèo. Nếu mà tất cả anh chị em trong hội thánh, ban chấp hành, nhiều người phải cần giúp nghèo bởi vì hoàn cảnh sống tất cả đều nghèo thiếu, thì không nói làm gì, tại vì mọi người đều bằng nhau, mọi sự cư xử đều bằng nhau. Nhưng mà nếu hội thánh đầy tất cả những phước hạnh và con dân Chúa có công ăn việc làm đầy đủ mà mục sư phải nhận trợ cấp giúp nghèo thì là chuyện không thể nói được. Đây là chuyện không thể nào bày tỏ lòng kính trọng đối với Chúa, đối với hội thánh, đối với mục sư, đối với người lãnh đạo. Tại vì làm thế nào để hội thánh có thể đứng lên và nói rằng trong tháng vừa rồi chúng ta đã tiết kiệm rất được nhiều tiền bởi vì mục sư của chúng ta có ở trong chương trình giúp nghèo, thì chúng ta đứng lên cảm ơn Chúa được không? Nhưng mà lại có nhiều hoàn cảnh như vậy.
Cảm ơn Chúa sao được? Mình nói về vấn đề kính trọng thì mình nói như thế này, làm thế nào để biết bao nhiêu để trả lương mục sư? Cái này hơi khó nói nha. Nói là rất dễ thôi. Mục sư sống trong cộng đồng nhân sự Chúa, ở trong cái vòng lãnh đạo của Chúa thì đứng chung với nhau. Cho nên lấy tất cả lương hướng của tất cả những người trong ban chấp hành cộng lại rồi chia ra trung bình, đó là lương trả mục sư. Nếu mà mình nói không, ít có hội thánh nào mà gọi là kính trọng bội phần. Mà Phaolô nói không phải chỉ kính trọng bội phần, chữ ông nói là lấy cái số đó rồi nhân lên hai. Tại sao chúng ta phải nói những điều này? Nói những điều này là bởi vì đây là chỗ phải có sự hiểu biết. Có khi khả năng nó không tới chỗ làm được sự hiểu biết đó. Nhưng mà không hiểu thì chẳng bao giờ làm được. Nó hai cái điều khác nhau. Là có những điều mình biết mà cái khả năng Chúa ban cho nó chưa tới, mình sẽ tiếp tục đi con đường đó. Nhưng mà có nhiều chỗ ngơ ngơ. Người bạn làm mục sư, ông nói khổ lắm. Phải như sao? Cứ tháng nào mà có chuyện trong nhà thờ thì bà thủ quỹ
nó không đưa lương.
Bà giữ luôn à. Mà vợ tôi khổ, tức nói là không muốn hỏi, mà không hỏi thì không được, không hỏi thì không có cơm, phải tới hỏi chứ đâu. Mà nó nhục làm sao mỗi lần hỏi. Hỏi là tại sao có cái chuyện như vậy xảy ra, là vì hội thánh họ không có hiểu cái chữ này, và không có đứng ở trong cái chỗ là kính trọng bội phần là như thế nào. Mà cái chỗ nó gãy đổ rồi đó, thì làm sao mà hầu việc Chúa. Cái chỗ đó mà khó khăn như vậy thì lòng ai nữa để mà sốt sắng hăng say tận lực hướng dẫn anh em. Cho nên chúng ta cần nhớ lại chỗ này, đó là xin anh em kính trọng kẻ có công khó giữa vòng anh em. Chúa ban cho chúng ta sự liên hệ này, và Phaolô nói khi mà nó được thực hiện rồi đó, nó làm vui thỏa tất cả những người đứng ở trong cái dòng ân điển này. Ông trình bày điều đó, ông nói điều đó cách rõ ràng ở trong Philip đoạn số 4. Chúng ta dỡ ra để nghe cái sự vui mừng của ông, đồng thời cái mục đích của ông, và ông thấy được kinh nghiệm của hội thánh ở trong phần này. Từ câu 10 tới câu 19, hơi dài nhưng mà nó giúp cho chúng ta hiểu được điều này. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Ở người Philip anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon
thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội thánh nào khác hiệp với tôi để tập tành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải là tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật tôi được đầy dẫy vì đã được nhận đồ nơi Epaphrodit và anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Giêsu Christ. Nguyện vinh hiển Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Ông nói về một cái sự thỏa lòng. Thỏa lòng của người tín hữu, thỏa lòng của người lãnh đạo. Và ông nói ở đây, ấy chẳng phải tôi cầu lễ vật nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Ông nói là khi hội thánh hiểu được chuyện này và đi cái con đường này thì cái lợi, cái sự lợi nó về phía hội thánh. Nó về cái chỗ là cửa mở cái tấm lòng của hội thánh để có thể nhận được cái sự dư dật mà Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em theo sự giàu có của Ngài. Cho nên trong điểm này đó, thiệt ra nó cũng phải là số tiền này kia, nhưng mà nó là điểm hiểu biết. Và tôi tưởng đây là một phần mà Paulo nói rằng khi hội thánh đầu tư vào những người mà đã tận lực tận tâm đổ hết cho Chúa rồi thì đầu tư đó nó sẽ vào công việc Chúa thôi, chứ nó đâu có chạy vào chuyện riêng được nữa. Cho nên ở đây khuyến khích một điều hiểu biết là như Paulo nói, tôi không cầu chuyện cần dùng, tôi sao không được, tôi sống nghèo nàn giàu có không có cái chuyện gì mà khó khăn cả, nhưng mà sao tôi tìm cái lợi cho anh em. Và đây là cái điểm mà chúng ta học. Nhà thờ mà nắm tiền của một sư lại mà không trả lương để mà chọc tức ổng, nhà thờ nó nghèo dữ, nghèo thuộc linh, nghèo tình thương, nghèo hết cái gì, rồi đụng tới đụng lui là nghèo sạc rệp thôi. Vì sao? Vì cửa ân điển đóng rồi, không có làm gì nữa qua hết cộng đồng đó. Bây giờ Chúa làm gì qua nhà thờ đó được nếu mà cái thái độ đó không thay đổi. Cho nên ở đây ông nói rằng tôi muốn anh em hiểu biết trong cái sự liên hệ, thiết lập cái sự liên hệ và thành tâm và thực tế trong cái sự liên hệ đó. Ông nói tiếp phần số 2, tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Và chúng ta ngạc nhiên trong cái câu này. Nếu mà chúng ta thấy chữ follow dùng để chúng ta đọc tiếng Việt thì thấy khá nhanh. Nhưng mà ông nói như thế này, câu số 13, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Thứ nhất là ông nói là hãy lấy lòng, hay là cái chữ là phải suy nghĩ. Thứ nhất là phải suy nghĩ, và cái suy nghĩ trong sự rất yêu thương, tức là suy nghĩ trong yêu thương. Rồi ông dùng một chữ là rất, cái chữ rất này mình có một chữ thôi, nhưng mà cái chữ là vượt giới hạn. Phải suy nghĩ trong yêu thương, vượt giới hạn với họ vì công việc họ làm. Cho nên chỉ nhắc nhở vài điều ở đây. Thứ nhất là phải suy nghĩ, tức là phải suy nghĩ tới người lãnh đạo, suy nghĩ tới nhóm trưởng của mình, thầy dạy mình ở trong lớp, mục sư của mình. Ông nói là để mà có cái thái độ này phải suy nghĩ tới họ. Ngay cái đó là mình ngừng lại, mình nói đâu suy nghĩ gì đâu, trong tuần cũng chả nhớ, lâu lâu nhớ cầu nguyện câu. Nhưng mà ông nói là để bắt đầu đó, mình phải có cái sự suy nghĩ ở đây, có một cái sự nối kết. Rồi thứ hai đó là suy nghĩ trong sự nối kết trong tình yêu thương. Có người nói tôi có nghĩ tới, tôi nghĩ ông hoài, mỗi lần nghĩ tới là bực cái mình. Ông làm gì đó, như ông nói câu gì đó, ông giảng cái gì đó mà mỗi lần nhớ tới cứ bực mình. Không phải nhớ cái đó nha, nhớ trong lòng yêu thương đó, nghĩa là suy nghĩ tới trong lòng yêu thương. Nhưng mà cái chữ rất này trong nguyên bản nó đặc biệt lắm, vì follow dùng ba cái chữ ghép với nhau. Chữ lên vượt hơn, rồi ông dùng cái chữ là ra ngoài, rồi ông dùng cái chữ gọi là hoang đàng, phung phí. Nghĩa ông nói là phung phí mà không bao giờ hết phung phí. Ông dùng cái chữ cứ phung phí miết mà không bao giờ xài hết. Ông dùng cái chữ là hãy phung phí tình yêu thương của anh em không bao giờ ngừng với những người này. Nó lạ ở cái chỗ cái sự đòi hỏi này mà mình nghĩ đây là trách nhiệm của tôi sao? Kinh Thánh nói đây là trách nhiệm của hội thánh, đây là trách nhiệm của các tín hữu.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh qua đề tài nối kết đồng công quan trọng. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta thường nghĩ rằng bổn phận của mục sư và người lãnh đạo là phải gần gũi với tín hữu, thăm viếng, theo dõi và giữ gìn sự liên hệ. Dĩ nhiên đó là một phần công việc của người chăn bày. Nhưng nếu chúng ta hiểu bài học thì trách nhiệm này được giao phó cho hội thánh và mỗi tín hữu trong sự liên hệ với mục sư của mình. Vì thế điều quan trọng là hiểu nguyên tắc của Kinh Thánh để áp dụng cho đẹp ý Chúa, vì quan niệm và sự cư xử thông thường chưa hẳn là con đường thực hành đức tin.
Chúng ta đang học về liên hệ quan trọng ở trong hội thánh, giữa mục sư và hội thánh, giữa các tín hữu đối với mục sư và những người lãnh đạo. Chúng ta được nhắc nhở rằng chỉ khi nào sự liên hệ này vững vàng và sung mãn, thì hội thánh mới có thể phát triển và hoạt động đúng mục tiêu hiệu quả mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm đầu hội thánh đòi hỏi và ban cho. Chúng ta hiểu rằng mỗi chúng ta là một chi thể của thân thể của Chúa trong hội thánh, và sự nối kết này bày tỏ ở hội thánh địa phương nơi chúng ta sinh hoạt, thờ phượng và phục vụ. Và sự sung mãn hay gãy đổ cũng xảy ra ở tại đây, trong liên hệ của chúng ta với nhau tại hội thánh địa phương. Và liên hệ thường xuyên bị ảnh hưởng nhiều hơn hết là liên hệ giữa mục sư, những người lãnh đạo đối với hội thánh và ngược lại. Trong thơ viết cho hội thánh Roma, sứ đồ Phaolô có dùng một câu để chỉ ra căn nguyên của vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ hôm nay. Sứ đồ Phaolô mở đầu với sự kêu gọi đầy năng quyền về nguyên tắc sống thờ phượng và hầu việc Chúa trên mỗi người, mỗi cá nhân những người được cứu. Điều mà mỗi cá nhân tín hữu và lãnh đạo phải thực hiện trong đời sống của mình theo ý định của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Tiếp tục, sứ đồ Phaolô nhắc nhở về vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân mỗi tín hữu trong hội thánh đối với nhau và đối với công việc của Chúa. Mỗi người là chi thể trong thân thể, có nhiệm vụ Chúa ban và có trách nhiệm với Chúa và với nhau. Câu 4, câu 5. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Sau đó, sứ đồ Phaolô khuyên tất cả mỗi người, Chúa đặt ở đâu trong liên hệ của hội thánh, giao phó cho mình nhiệm vụ nào thì phải hết lòng làm cho trọn chức vụ được giao phó. Câu 6 tới câu 8. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai dâng hiến, hãy lấy lòng rộng rãi mà dâng hiến. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Nhưng ở giữa câu 1 và câu 2 về nguyên tắc sống đức tin phục vụ và câu 4 cho đến câu 8 về sự thực hành, sử dụng ân tứ để sống phục vụ trong liên hệ với nhau trong hội thánh, thì sứ đồ Phaolô viết câu số 3. Và trong câu số 3 này, ông nhắc nhở về một vấn đề thường xuyên làm cho sự liên hệ bị gãy đổ và công việc phục vụ bị bỏ bê. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vấn đề ở đây là vấn đề có tư tưởng cao quá lẽ. Đây là vấn đề kiêu ngạo, căn nguyên của sự khó khăn trong liên hệ giữa các tín hữu, mục sư, người lãnh đạo trong hội thánh là vấn đề kiêu ngạo. Mỗi người chúng ta đều có khuynh hướng, có tư tưởng cao quá lẽ về chính mình. Nghĩa là đánh giá mình cao hơn giá trị thật của mình, xem công việc mình quan trọng hơn là chỗ Chúa đã đặt để mình và quan trọng hơn những công việc của người khác trong hội thánh. Xem mình quan trọng hơn và không cần đến những liên hệ với người khác trong hội thánh để có thể phục vụ và sống đạo hữu hiệu cho danh Chúa. Thì sứ đồ Phaolô nói chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề? Phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Phải khiêm nhường và bằng lòng đứng vào chỗ Đức Chúa Trời đã sắp đặt mình trong liên hệ hội thánh và làm chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Chúng ta đã học về sự liên hệ giữa mục sư, người lãnh đạo với hội thánh. Có những trách nhiệm đặc thù mà Đức Chúa Trời giao phó phải thực hành cho những người lãnh đạo. Đòi hỏi rằng phải có công khó, đổ mồ hôi, nước mắt, hy sinh tận lực để làm chức vụ. Thứ hai, đòi hỏi phải gánh lấy trách nhiệm lãnh đạo quản lý công việc. Có những trách nhiệm mà người lãnh đạo không gồng gánh hay không thực hiện thì tất cả mọi việc người khác cũng bị đình trệ. Thứ ba, giảng dạy lời Chúa, nuôi dưỡng hội thánh, giảng dạy chính xác từ lời Kinh Thánh để giải bày ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời để hướng dẫn và nuôi dưỡng hội thánh. Đừng để chiên bị đói thiếu lẽ thật. Tất cả những điều này đòi hỏi người lãnh đạo chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường để làm trọn phận sự lãnh đạo mà Chúa giao phó. Với người tín hữu thì Kinh Thánh đòi hỏi, thứ nhất, phải biết người lãnh đạo, phải gần gũi với người lãnh đạo, phải tạo sự liên hệ, phải giữ sự liên hệ, phải gần gũi. Đây không phải là trách nhiệm của người lãnh đạo hay là của mục sư, mà là trách nhiệm chính yếu giao cho hội thánh. Thứ hai, tôn trọng và yêu thương người lãnh đạo, yêu thương mục sư, đặc biệt trong vấn đề hỗ trợ đời sống của họ cách tôn kính hết lòng. Thứ ba, vâng phục nghe lời, nghĩa là nếu mình không đồng ý với người lãnh đạo, mà không phải là vấn đề sai trật với lời Kinh Thánh mà mình có thể chứng minh được thì phải thuận phục người lãnh đạo.
Tất cả những điều này đòi hỏi người tín hữu chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Và khi tất cả mọi người trong hội thánh sống đức tin, bỏ đi tư tưởng cao quá lẽ, nhận lấy tâm tình tầm thường từ nơi Chúa, thì hội thánh được gây dựng và công việc Chúa được thành tựu. Nhưng nếu nhiều người hay là chỉ một vài người có tư tưởng cao quá lẽ mà lại không chịu có tâm tình tầm thường, thì hội thánh sẽ bị khó khăn, sẽ eo uột, thiếu sức mạnh và quyền năng, và công việc Chúa giao phó sẽ có nhiều gãy đổ. Cho nên đừng ai có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng tất cả phải có tâm tình tầm thường.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa còn vui thoáng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa học về các lẽ đạo liên hệ đến hội thánh qua loạt bài Hội Thánh Tôi, để áp dụng lời Chúa cách thực tế trong đời sống của mình với hội thánh địa phương trong những liên hệ phải có. Qua bài học Kinh Thánh hôm nay, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo hội thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Với cả hồn còn hiền dâng, có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa còn vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.